Namo tassa bhagavato arahato sammadhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato Buddhassa. Có một câu hỏi như thế này là: kính bạch thầy, người đời thường nói là ơn này kiếp sau đền đáp, đó có phải là lời hứa luân hồi không? Kiếp sau đền đáp rồi chắc chắn là luân hồi rồi. Thế còn nhưng mà là luân hồi cũng sao, bởi vì nếu cần luân hồi để mình hoàn thành cái bài học giác ngộ thì cũng nên luân hồi, đâu có sao. Còn người mà người ta đã không còn dính mắc gì nữa cả thì thôi. Thế còn nếu mà còn dính mắc, còn phải mang ơn, còn phải đền đáp thì cứ luân hồi để mà làm cho xong thôi chứ đâu có sao. Luân hồi cũng tốt thôi chứ đâu có sao. Cái chữ luân hồi thầy đã nói rồi, tức là luân hồi sinh tử là cái mà mình có thể chấm dứt ngay bây giờ. Còn cái chuyện tái sinh á, cái này là nói tái sinh chứ không phải là nói luân hồi. Còn nếu mà còn tái sinh lại kiếp sau để mà học thêm bài học hay là trả nợ gì đó thì cũng tốt thôi chứ không sao. Câu thứ hai là: thầy đã luyện tâm đến mức thuần thục nên thầy buông bỏ không ngồi thiền mà thiền mọi lúc, còn đệ tử sơ cơ mà buông bỏ thiền để thiền mọi lúc giống như trẻ mẫu giáo nghe tiếng sĩ giảng. Con ngu muội nghĩ như vậy, mong thầy soi sáng. Cái này là cũng có nhiều người nói như vậy, nhưng mà đó là nhận thức sai. Thực ra là khi mà nói là thiền mọi nơi đó, chính là để giúp cho mình thiền tốt hơn. Thế còn mình thường hay có cái mình tạo ra nhiều cái điều sai lầm, tạo ra cái tâm bất an, xong rồi mình lại đi ngồi thiền để cho an, thì giống như làm một cái chuyện mà vô ích á. Cứ tạo bất an xong rồi cái ngồi lại cho an, rồi cứ tạo bất an cái ngồi lại cho an, thì như vậy là cái chuyện đó nó vô ích. Còn á, nếu mà mình thiền trong mọi lúc mọi nơi, tức là mình đã an trong mọi lúc mọi nơi rồi, cho nên mình không cần ngồi thiền. Chứ đâu có ai mà luyện tâm đến mức thuần thục đâu. Luyện tâm đến mức thuần thục là sao? Bây giờ người đó đi là biết đi, đứng thì tròn vẹn tỉnh thức trong đứng, trong đi, trong nằm, trong ngồi, trong tất cả mọi sinh hoạt. Cái người đó đều là tỉnh thức, sáng suốt, biết mình. Thì như vậy tức là người đó đang thiền mọi lúc mọi nơi. Chính cái thiền mọi lúc mọi nơi đó mới là giúp cho cái người đó là có thể an trong mọi hoạt động, chứ không phải là chỉ an trong cái trong lúc ngồi thiền không thôi. Bởi vì trong lúc ngồi thiền không thôi là với một cái điều kiện của cái phòng thiền, hay là mình buông bỏ mọi chuyện rồi mình đến đó mình ngồi thiền. Do đó khi ngồi thiền có vẻ được, nhưng mà khi ra lại mà đụng phải những cái chuyện rắc rối trong đời sống thì mình không thiền được. Vì vậy cho nên thực ra là muốn an, muốn ngồi lại mà an thì phải thiền trong đời sống hàng ngày. Chính là để là không phải là làm ngồi thiền mà một chỗ nào đó mới là khó. Còn bây giờ mình tập ngay từ cái lúc đầu, mà nên tập cho các em nhỏ từ lúc nhỏ. dạy các em là để đôi dép ở đâu cho nó đàng hoàng, đó. Đi ở đâu phải cẩn thận mà nhìn cho rõ, đó. Các em hồi xưa là thầy mà sợ gì có được cái pháp thiền này đó, là bởi vì hồi xưa là mẹ thầy là dạy rất kỹ, mẹ thầy không biết chữ cho nên đâu có dạy chữ cho thầy, đâu có dạy toán, đâu có dạy văn, đâu có dạy cái gì được, mà chỉ có dạy là thầy mà đi không đàng hoàng là mẹ la rồi đó, làm cái gì nói chung là ngồi ăn hay bất kỳ cái gì mà không đàng hoàng là bị la rầy rồi. Như vậy cuối cùng á là mẹ thầy chỉ dạy cho thầy là phải luôn luôn là sống biết mình. Thì vô tình đó là một người mẹ mà cũng không biết gì nhiều về Phật giáo, cũng không biết gì nhiều về về học vấn, nhưng mà là dạy rất chính xác. Vì vậy cho nên là hãy dạy các cháu nhỏ từng nhỏ trên này, dạy thiền cho nó rồi. Nhưng mà đừng phải dạy thiền là cứ ngồi xếp bàn lại, bật lên trên đó rồi ngồi xếp bàn lại rồi bắt nhắm mắt lại, ngồi nó chịu không nổi, nó cứ nhúc nhích hoài, nó không ngồi được. Thì bây giờ mình là chỉ cần dạy cho nó là dạy giống như kiểu Đức Phật dạy, tức là sai đâu mới nói đó, chẳng phải là bây giờ kêu tới rồi bây giờ con phải học 10 điều này cho thuộc rồi con cứ làm theo 10 điều này, không có nói vậy. Mà sai chỗ nào mới chỉ chỗ đó. Giặt áo quần mà sai cũng chỉ. Rồi làm cái gì sai cũng chỉ hết đó. Thì nhờ chỉ ra cho nên mình mới thấy mình mới điều chỉnh. Cho nên đó, bây giờ mà thầy nói là tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, là cũng từ đó. Có thể nói là thầy học được đạo từ trong đời sống nhiều hơn là trong kinh điển. Trong kinh điển chỉ là xác định lại cái mà mình trải nghiệm thực là có đúng hay không thôi. Mà nếu mình không trải nghiệm thực để xem thử kinh nói có đúng hay không á, thì mình cũng không thể nào hiểu kinh được. Nhưng mà nhờ trải nghiệm cho nên mình mới hiểu ra được, thì Đức Phật ngày dạy như thế này chính là cái mà mình đã từng trải nghiệm. Học từ trong đời sống tự nhiên, học trong bạn bè, học trong tất cả mọi thứ. Bài học này nó là tràn lan ở trong đời sống. Mình biết học, tại sao lại phải chờ một khóa thiền 10 ngày để tham dự? Mà là không sống từng giây phút để mà học ra chính mình, học ra biết bao nhiêu điều trong đời sống. Thầy nói thiền như vậy nó cực kỳ lợi lạc, mà lợi lạc cho tất cả mọi người, chứ không phải là đã tâm mà đã luyện đến thuần thục, không phải vậy. Nó luyện thuần thục là bởi nhờ từ lúc nhỏ đó là đã là biết sống thần trọng chú tâm quan sát rồi, chứ không phải là thuần thục là bởi vì do ngồi thiền. Chân lý là ở khắp mọi nơi, cho nên mình phải đừng bỏ quên một cái giây phút nào trong đời sống của mình, đừng có bỏ quên từng cái sự thở vô thở ra, đừng có bỏ quên từng bước đi, đừng có bỏ quên tất cả mọi cái nhỏ nhặt nhất trong đời sống, mà mình phải luôn tròn vẹn với chính nó, luôn tỉnh thức trong đó. Thì bây giờ một người mà cứ luôn tròn vẹn tỉnh thức trong tất cả mọi thứ, với một người là một ngày ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ, một người mà luôn tỉnh thức, luôn tròn vẹn tỉnh thức, luôn biết mình trong từng giây phút, với một người ngồi 10 tiếng đồng hồ, chứ đừng có nói là ngồi 2 tiếng hay 1 tiếng, 15 tiếng đồng hồ cũng không bằng, 20 tiếng đồng hồ cũng không bằng. Bởi vì là cái người mà người ta luôn tỉnh thức trong từng giây phút thì là thiền rất là nhiều, mà thiền trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải thiền trong một kiểu thôi. Mọi hoàn cảnh, tức là lúc người ta chửi cũng thiền, lúc người ta khen cũng thiền, lúc ăn cũng thiền, lúc đói bụng cũng thiền, lúc khát nước cũng thiền, lúc uống nước cũng thiền, lúc nào cũng thiền. Thì nó thiền trong mọi tình huống, vì vậy cho nên khi gặp mọi tình huống á thì mình không còn bị dao động. Còn bên này á chỉ ngồi thiền trong một tình huống, do đó mà khi gặp tình huống khác là dao động ngay. Đó, thành ra con ngồi 10 tiếng đồng hồ đi nữa ra cũng vẫn dao động như thường. Thế còn bên kia đó là người ta sống, người ta điều chỉnh chính mình trong từng giây phút. Vì vậy cho nên á cái tu trong trong đời sống hàng ngày tu nơi chính mình là tốt nhất. Mình không thể tu theo kiểu của người nào khác được cả, mình chỉ tu ngay nơi chính bản thân mình mà thôi. Cho nên thầy mới nói là cái ổi á, thì cứ sống tròn vẹn với cái ổi, biết ổi như thế nào, cái cam thì cứ biết cam như thế nào, chứ đừng có cần phải là đi trở thành cây cam mới là giác ngộ. Phải đủ sáng suốt để thấy ra mình trong từng giây phút, hơn là cứ theo một cái bài bản nào đó để luôn luôn là chỉ hướng đến cái bài bản đó thôi. Thứ ba, người hiểu lời thầy dạy phải là người có căn cơ vững chắc, có định vững chắc rồi, và nhất là đã thấy được pháp như nó thực là, họ không còn tham đắc quả. Thì câu này cũng vậy, câu này cũng là cũng giống như trên thôi, tức là nói là người nào mà hiểu pháp của thầy phải là cái người mà có căn cơ cao vững chắc, có thể, nhưng mà ý thầy cũng phải vậy, ý thầy là dạy cho trẻ em luôn mà, có thể dạy cho trẻ em được. Thầy đã gặp mấy người họ làm những cái công việc chẳng hạn như là họ dạy mầm non, họ đã ứng dụng rồi, dạy mầm non rất tốt. Và có một số người khác lại là làm trong nhà thương á, và là chăm sóc những người già, tức là rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Khi mà thầy qua Úc á, thì có gặp cái người đó mới nói với thầy là con cảm ơn thầy là con đã ứng dụng cái pháp mà thầy dạy đó trong cái chăm sóc cho người già đó rất là hiệu quả. Và bây giờ ngay chính người già họ cũng đang tu luôn, họ không biết tu gì cả, mà bởi vì con có nói theo Phật theo rồi gì hết. Bởi vì người Úc mà, người Úc họ có người theo Phật, có người không đâu cũng biết, nhưng mà họ cứ sống bình thường thôi. Thì cái cô này cô chăm sóc người già thì cô hướng dẫn cho người già phải thận trọng chú tâm quan sát thường biết mình, thì tránh được rất nhiều tai họa cho họ. Và bây giờ là họ sống rất tốt. Trước đây thì trước khi mà chưa có ứng dụng cái cách đó đó thì họ sống là nhiều khi người già rất là khó tính, nhưng bây giờ là họ lại sống rất là đàng hoàng đó. Thành ra mình thấy là ngay cả dạy trẻ em cũng thành công và dạy cho người già cũng thành công. Không nói đây là Phật pháp, không có nói đây là cái gì cả, mà là cái người biết sống với chính mình vậy thôi. Vì vậy cho nên khi thầy đi nói chuyện, mặc dù là đi nói chuyện cho một cái tu viện Thiên Chúa, mà họ vẫn được, họ vẫn chấp nhận như thế, là tại vì mình vẫn nói cái sự thật thôi, cho mình nói đến cái mạng mà mang tính tôn giáo, mang tính rèn luyện theo cách cầu nguyện, theo cách này thế kia gì hết á, mình chỉ nói là phải sống thực, mà mình vẫn chứng minh theo thánh kinh đồ đàng hoàng. Ví dụ như nói là ta đến như kẻ trộm, phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức. Cái câu đó chính là cái câu mà chánh niệm tỉnh giác Đức Phật dạy đó. Ta tức là sự thật á, chữ ta mà trong đó đó, mình phải hiểu chữ ta mà trong câu của Chúa nói đó, ta tức là chân lý, là sự thật. Nó sự thật đó, nó rất là nó đến với mình là giống như là pháp vận hành vậy đó. Mà pháp vận hành thì rất là miên mật, rất là vi diệu. Cho nên nếu mà mình mà không sống tròn vẹn tỉnh thức với cái sự vận hành đó của pháp, cho nên nói là ta đến như kẻ trộm là vậy, tức là không phải là rõ ràng như là cái hình tướng bên ngoài, mà nó là sâu thẳm, cũng như là cái thực tánh chân đế đó. Tại sao mình chỉ thấy tục đế mà mình không thấy thực tánh chân đế? Bởi vì thực tánh chân đế nó sâu, do đó mình mà không có tròn vẹn tỉnh thức ấy, thì mình không thể nào mà mình cảm nhận được, học được cái bài học chân lý đó. Cho nên Chúa nói rất là đúng, ta đến như kẻ trộm, phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức. Hay là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Tức là sự sống này là sự sống mà mình đang đi, đang ăn, đang ngủ, đang làm. Đức Phật thì Ngài rất rõ, Chúa thì nói rất là gọn, Chúa nói là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Tức là cái sự sống này chính là lẽ thật và chính là đạo luôn. Đường đi tức là đạo á. cái lại sống đây, tức là cái đi, cái đứng, cái ăn, cái uống, cái làm tất cả mọi việc đó, đó đó chính là đạo, đó là đường đi, tức là đạo, mà đó là lẽ thật, tức là chân lý, nhưng mà đó chính là sự sống chứ không phải là chuyện gì khác. Cho nên đó, chân lý hay là chân lý là đường đi, lẽ thật và sự sống, không qua lẽ thật và sự sống thì không thể nào là giác ngộ được chân lý. Thì câu nói của Chúa lại là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Đến được cùng cha, cha tức là chân lý rốt ráo, cha là thượng đế đó, thượng đế tức là cái chân lý rốt ráo. Bây giờ muốn giác ngộ được chân lý rốt ráo thì phải tròn vẹn tỉnh thức ngay nơi cái thân thọ tâm pháp đang là. Thì Đức Phật ngài nói, so sánh hai cái câu này thì Đức Phật ngài nói rõ hơn, nhưng mà rõ ràng là hai câu nói là cùng nghĩa, cùng ý nghĩa đó. Hoặc là mình tự nói rằng là thiên địa giai bị ư ngạ, phạm thân như thần, lạc mạc đại yên, tức là chân lý đó là nó có sẵn ở đây, nơi mỗi người, ở đây mình, chỉ cần tròn vẹn chân thành, tròn vẹn trở lại với chính mình thì không có gì là hạnh phúc bằng. Thì nói đều giống nhau hết, đâu cần tu. Bây giờ mình làm gì thì mình biết rõ thôi, chứ tu chí tu là tu sao. Nhưng mà khi mình biết rõ mình mới biết cái gì đúng, cái gì sai, lúc đó mình mới điều chỉnh, tức là tu. Tu là thấy rõ sự thật để mà điều chỉnh lại cho nó đúng với cái đúng với pháp. Cho nên nói là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên tức là tùy mọi trường hợp, chứ không phải là chỉ có ngồi xếp bàn không thôi. Cái này là tùy xếp bàn, chứ không phải là tùy duyên. Tùy duyên là khi đi, khi đứng. Mà Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ là Đức Phật ngài nói thân rất là nhiều loài này, rồi thọ rất là nhiều loài, rồi tâm rất là nhiều loài, chứ đâu phải là ngồi một chỗ đâu. Mà đi đâu á, mình cũng là thân thọ tâm pháp, chứ đâu có đi đâu mà không có thân thọ tâm pháp đâu. Chứ đâu phải khi ngồi xuống mới có thân thọ tâm pháp. Cho nên á, khi nghe đó, khi nghe pháp của một vị nào đó mà giảng kinh, thì lúc đó mình cần phải hiểu vì đó nói gì, vì hiểu là vì đó nói cái gì. Nhưng mà khi nghe thầy á thì không cần hiểu thầy nói gì, mà xem thử mình đang là gì. Chẳng phải là thầy nói gì, tức là khi thầy nói cái điều mà thầy nói, chẳng hạn như thầy nói rằng là khi thầy đưa tay thì biết là đưa tay. Mặc dù thầy nói rằng là khi đưa tay thì mình phải hiểu rằng là ví dụ anh chị này đang dụi mắt, thì lúc đó là hiểu ra rằng là đang dụi mắt thì biết mình đang dụi mắt. Tức là không phải là cái thầy nói cái gì không quan trọng, mà không phải hiểu đưa là sao, tay là sao, rồi bà ngồi bà sau này bà đệ tử sau này nó ngồi mới chú dạy lời dạy của thầy, mới nói là thế nào gọi là đưa. Đưa đưa là phải thế này, rồi tay là cái gì là tay. Mà lúc đó là đang nói tay trái hay tay phải đó, cứ ngồi nói tào lao không. Mà trong lúc đó không phải nghe là đưa tay, mặc dù thầy đưa tay là để thầy nói là đang làm cái gì là để biết cái đó, thì cái người đó đang làm cái gì thì biết cái đó thôi chứ. Tức là mặc dù thầy nói nhưng mà biết lại là biết mình, chứ không phải là biết thầy nói gì, thì cái đó mới hiểu thầy được. Kính bạch thầy, con nghe sư giảng sáng suốt định tịnh trong lành, nhưng con vẫn còn mơ hồ chưa hiểu lắm, con xin sư từ bi giảng dạy giúp con. Câu hỏi này cũng hay đó. Mình á là mình cứ tưởng là nghe thầy nói là sáng suốt định tịnh trong lành á, cái nghe nói như vậy tức là sáng suốt là mình phải sáng thiệt sáng ra. Rồi định tịnh lúc đó mình phải định thiệt là định. Rồi trong lành tức là mình cũng biết bây giờ trong lành không đây. Trong lành là cái gì đó. Nhưng mà thật ra đó, nó rất là rất đơn giản. Nó rất bình thường. Đó là khi mình không bị một cái gì che lấp, chúng không bị khái niệm, không bị tư tưởng, không bị quan niệm, không bị thành kiến, hay là không bị một cái sợ ti, một cái kiến thức nào đó che lấp sự thật, thì lúc đó đó là sáng suốt rồi đó. Chứ không phải sáng suốt là cần phải sáng ra, cái mắt thầy mờ mờ sao sáng suốt được. Mắt thầy phải đeo cần thì đeo kính vô mới thấy, chứ không đeo kính vô thì không thấy. Nhưng mà bỏ kính ra nó vẫn sáng suốt, bỏ kính ra thì nó thấy mờ mờ nhưng mà nó vẫn sáng suốt, tức là cái thấy nó vẫn sáng suốt. Cho mình không phải là đòi hỏi một sự sáng suốt là sáng làm sao. Thật ra mình rất sáng suốt. Thầy đưa tay thì thấy, thầy nắm lại là thấy, thầy mở ra là thấy. Thì đây là sáng, sáng suốt chứ gì nữa, chứ đâu. Chứ chừng nào mà thầy đưa tay mà không thấy mới là không sáng suốt. Tại sao không sáng suốt? Tại vì khi thầy đưa tay thì một là người đó đang nghĩ một chuyện khác, cho nên không thấy thầy đưa tay. Là một, tức là không sáng suốt. Hai là thầy đưa tay lên thì nói không biết tại sao thầy lại đưa tay lên làm gì, cái đưa tay này có ý nghĩa gì, tại sao đưa năm ngón, tại sao không đưa một ngón mà đưa năm ngón. Ví dụ vậy, tức là cái tư tưởng, cái quan niệm, cái gì đó nó che lấp đi. Chứ đưa tay thì thấy đưa tay thôi là sáng suốt. Còn đưa tay mà nói rằng là bàn tay là nó có năm ngón và mỗi ngón như vậy có bao nhiêu đốt ở bên trong rồi máu chạy qua đó như thế nào thì là mất sáng suốt rồi đó. Lúc đó là bị kiến thức, bị kiến thức nó che đi, che mờ đi, cho nên nó không thấy cái bàn tay như nó là. Đó, đại khái là vậy thôi, tức là sáng suốt là vậy thôi. Chứ không phải là sáng suốt là phải thiệt sáng đấy, nhưng mà con mắt tôi mờ 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 cho nên không thấy sáng suốt được, cho nên con không thể nào mà sáng suốt thanh tịnh trong lành được, không phải vậy. Mà sáng suốt tức là tâm không bị che mờ cái gì cả thì gọi là sáng suốt. Định tĩnh, định tĩnh không phải là mình yên, mình định lại, không phải vậy. Mà định tĩnh á tức là tâm không dao động, không lo lắng sợ hãi, không bất an. Đấy, như vậy là định tĩnh. Thì á tức là tâm không động, tâm không loạn, tức là định. Thì bây giờ mình đang ở đây mà tâm mình không có động gì cả thì tức là định rồi. Thì khi mình chiêm nghiệm á, tại sao mà thầy nói cái điều này, là vì khi chiêm nghiệm á thầy mới thấy rằng té ra khi mình buông ra tất cả những cái mà tìm cầu, những cái lo âu sợ hãi mong muốn đạt được, tất cả mọi cái gì đó buông hết trơn á, thì lúc đó nó là lúc sáng suốt định tịnh trong lành nhất. Chứ không có một tiêu chuẩn sáng suốt định tịnh trong lành nào cả. Đừng có nghĩ rằng là lúc đó là nó giống như là một cái đèn mà 1000W, không phải vậy, không phải sáng suốt theo kiểu đó. Con người nói là không, con sáng suốt định tịnh trong lành mà sao đâu con đâu có thấy gì đâu. Sao không thấy, thấy quá trời con không thấy. Nhưng mà người đó không thấy là bởi vì không thấy cái người đó muốn thấy. Chứ con thấy thì thiếu gì không thấy. Nhìn đâu cũng thấy cả đó. Chứ đâu có gì đâu không thấy. Thành ra đó, tâm bình thường nhất chính là tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không phải là một cái tâm đó phải. Nhưng tại vì mình cứ nghĩ là mình đọc kinh rồi nói là Phật phải trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, rồi tu, rồi luyện, làm thế này đủ thứ cho nên bây giờ mình thành Phật. Cái đó là không phải đâu. Có nhưng mà không hiểu như kiểu mình hiểu. Có là thế này, tức là mỗi người bây giờ, mỗi người này, mỗi người chúng ta đó, bây giờ cỡ chừng nấy tuổi, ai đang là chừng nấy tuổi đó, thì đã trải qua biết bao là khó khăn trong đời sống rồi. Đó không phải là tu luyện sao? Chính khi gặp những khó khăn, những cái thăng trầm, cái được mất trong đời sống, đó là những trải nghiệm để giúp mình giác ngộ. Cho nên phải trải nghiệm qua tất cả những cái thăng trầm đó trong đời sống, có khi phải trải qua vô lượng kiếp hay là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp thì mới là thấy ra. Cho nên là không phải là tu luyện, mà chính pháp đến để dạy cho mình thấy ra cái bài học giác ngộ. Vì vậy cho nên tất cả những cái gì mà đến với mình trong cuộc sống đều là bài học của Pháp đến dạy mình để mình giác ngộ thôi, chẳng có gì cả. Nhưng mà cái đó mình không tự mình cố rèn luyện để đạt được gì, mà nhờ Pháp đến mà mình rèn luyện một cách tự nhiên. Giống như thầy nói đó, thầy lấy ví dụ đó, không biết ví dụ này thầy đã ví dụ giữa đại chúng chưa, thầy có ví dụ trong mấy nói chuyện với một số ít thì thầy có lấy cái ví dụ này. Hồi xưa đó thầy còn nhỏ là thầy ở nhà thầy có cái giếng, nhà thầy ở quê, nhà quê đó có cái giếng, là từ nhỏ là thầy đã khi mà bắt đầu là làm việc được rồi đó là bắt đầu múc nước cái giếng đó. Thì múc nước là hồi xưa là có cái gàu, cái gàu có khi là cái gàu đó người ta làm bằng cái mo cau hay là cái gì đó, người ta kết lại người ta làm cái gàu. Rồi thì cứ múc nước là thả cái gàu xuống, cái là có cái sợi dây dừa, hồi xưa là kết bằng dừa đó, có sợi dây dừa kết bằng dừa, cái mình cứ kéo nước lên. Là nó từ hồi nhỏ đó là biết múc nước ở dưới giếng, mà dưới giếng thì nó sâu cho nên mình phải kéo 5-10 lần gì đó nó mới là lên tới được, rồi mình lấy rồi mình đổ vô trong cái thùng, tập xách nước đổ vô trong cái lu cho mẹ nấu ăn. Rồi sau cái ban đầu thì xách, sau rồi gánh nước. Thì á khi mà thầy làm như vậy đó, thế cái sau đi học trong trường mới thi vật tay, học sinh đó thi vật tay thì thầy đâu có biết mình vật tay đâu mà mình thi, cho nên ai thi. Thế thì trong cái lớp của thầy á là có một người là vật tay đứng hàng nhì trong cái trường ấy, trong cả trường ấy, thì cái lớp thầy có một người bạn của thầy là vật tay đứng hàng nhì. Thì về trong lớp á thì mình mới giận chơi với nhau, mới nói là vật tay hàng nhì đâu vật thử. Thì mình đâu có biết, mình giận chơi thôi. Thầy cũng hiểu nó, cậu nó to con lắm mà mình sao mình lại kỳ ấy. Sau này mới hiểu ra rằng là nhờ hàng ngày mình cứ kéo nước đổ vô thùng cho mẹ đó, chỉ có chừng đó thôi. Bắt cái tay mình hồi nào cũng hay. Tức cười đó. Cái đời á, cái cầu mà đứng thứ nhất á, cái cầu mà đứng thứ nhất á, nghe được như vậy á, cầu đó không dám thách đấu với thầy. Bởi vì mà cái người mà đứng nhì á là cái cầu đó cũng phải chật vật lắm mới là thắng được. Mà thầy là kéo cái cầu đó một cách dễ dàng thì thành cái cầu mà đứng nhất á là sợ mất cái chức nhất của mình cho nên không dám thách đấu với thầy. Mà về tầng nhà thầy để xin vật tay. Thì thầy lúc đó thầy thấy là cầu này mình cũng không nên làm mất mặt cầu này. Cho nên thầy cứ để về cho cầu kéo thôi. Cho thầy không kéo. Thầy cứ để về cho cầu kéo. Mà vì cái tay mình nó cứng quá rồi, cái tay mình nó xách nước hàng ngày nó cứng quá rồi, cho nên cái cầu kéo mấy cũng không được. Nhưng mà thầy cũng không kéo xuống, bởi vì kéo xuống để cầu thua thì cầu mất mặt. Cho nên thầy cứ thôi, vậy là huề. Thì á, rõ ràng là mình cứ làm dần dần. Cũng có như cái câu chuyện như thế này, có cái bà đó, bà nuôi một con heo. Mà nuôi con heo từ nhỏ, rồi bà cứ bồng con heo đi tắm. Cứ mỗi ngày đó bà bồng con heo đi tắm, mà con heo đó nó cứ lớn dần. Cho đến con heo đó nó cây 100 kg là mấy đó, bà cũng bồng được luôn. Bà cũng bồng con heo đó được luôn. Thành ra đó, nhiều khi cái đó là một cái mà nó rèn luyện tự nhiên, tức là Pháp nó đến rồi nó rèn luyện tự nhiên, chứ không phải là mình cố rèn luyện gì cả. Thì cái tính chất á, cái này thầy nói hơi xa một chút, là nói về cái chuyện mà vì người ta cứ nghĩ rằng là phải rèn luyện mới có, nhưng mà thực ra đó, trong Phật Pháp á, thì nó lại ngược lại, buông ra mới có, chứ không phải là rèn luyện mới có. Cái khóa 17 á, thầy có nói một cái thế này, tức là có hai cách tu. Một là cách tu rèn luyện để thành, và một cách tu là bỏ đi để thành. Bỏ đi để thành. Cho nên Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai là nhất hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Tức là cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp buông bỏ đi. À, giống như Lão Tử nói là vi đạo nhật tổ, tổn chi hữu tổn, nhị chí ưu vô vi. À, nhưng mà buông ở đây ấy, không phải là buông, không phải là buông hết mọi thứ, không phải buông cái đó, mà buông cái thái độ của mình á, buông cái thái độ nắm bắt dính mắc của mình á. Cho khi mà mình rèn luyện, mình cố ngồi thiền, mình cố hành tu hành để mình đạt được cái này, đạt được cái kia đó, thì cái đó là càng ngày càng thêm. Còn những người giác ngộ thì người ta nói là vi đạo nhật tổn, tức là sống đạo đó, là càng bớt đi, bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt những cái dính mắc, bớt những cái trói buộc, biết bớt, bớt những cái thành kiến, những quan niệm đại khái vậy, là buông đi. Buông đi thì lúc đó mình, cái tâm mình nó sẽ tự nhiên té ra là cái tâm mà bình thường á, bình thường nhất á, là nó vốn đã sáng suốt định tịnh trong lành rồi. Mà tại vì mình bị che lấp bởi cái tham sân si, bởi cái mong muốn thế này, mong cầu cái kia, rèn luyện để đạt được cái này cái nọ, chính cái đó mới là làm cho mình bị che lấp, che lấp đi cái sáng suốt định tịnh trong lành đó. Chứ định tịnh trong lành không phải là một thành quả của sự rèn luyện, mà là thành quả của sự buông bỏ. Người ta tu một vòng luân hồi thiệt là dài dằng dẳng, cuối cùng người ta trở lại cái ban đầu, đó là cái tâm hoàn toàn bình thường. Thì lúc đầu người ta tưởng là bình thường cho nên không có gì, cho nên người ta đi một vòng cuối cùng á lại trở lại cái bình thường. Trong tuần trước sư có giảng ứng với từng cái thì mình thận trọng chú tâm quan sát hoặc sáng suốt định tịnh trong lành. Sư giảng ứng với hoàn cảnh nào thì mình ứng với cái đó. Con chưa hiểu và nắm chỗ này, xin sư từ bi giảng giải chỉ rõ cụ thể giúp con. Con xin cảm ơn. Ứng là ứng vậy đó, tức là khi đi thì là mình tròn vẹn chính thức với đi, tức là đi thì mình ứng với cái đi đó. Khi làm gì thì mình tròn vẹn với cái đó, tức là ứng với cái đó. Tùy cảm nhi ứng, tức là tùy hoàn cảnh, tùy cái mà mình tiếp xúc để mà mình ứng. Mà tùy ngồi như an, tức là tùy trường hợp mà an. Tức là nói chung là tùy duyên mà ứng, và cũng tùy duyên mà an. Tức là hay nói một cách khác á, trong thiền á, người ta nói dễ hơn, ta nói rõ hơn, là việc đến thì tâm ứng ra, mà việc đi thì tâm trở lại rộng lặng trong sáng. Vậy thôi. Khi có chuyện thì mình ứng ra, mà hệ ứng ra đó thì phải sáng suốt định tịnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát. Còn nếu mà không ứng ra thì mình trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là rộng rang lặng lẽ trong sáng. Đơn giản vậy thôi. Tức là khi mình có một cái chuyện gì đó mà thì ai gọi thì mình phải là ứng ra. Tức là khi mình tiếp xúc với những cái chung quanh trong đời sống của mình đó, thì gặp chuyện là mình phải ứng ra. Thí dụ bây giờ mình gặp chuyện đi qua đường thì mình phải xem có thử đèn đỏ hay đèn xanh. Đó. Nếu không có đèn đỏ đèn xanh thì coi thì có cái vật người ta cho mình đi không. Nếu không có thì mình phải coi thì có xe không để mình đi qua. Thì lúc có chuyện đó thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Vậy thôi. Cho bây giờ không có chuyện gì cả. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ. À, bây giờ mình đi qua đi một hồi cái mình ngồi trên cái ghế đá mình nghĩ. Thì lúc đó mình chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức thôi. Chỉ mình sáng suốt biết mình thôi chứ đâu cần thần trọng chú tâm quan sát làm gì. Đại khái. Nhưng bây giờ tự nhiên nghe một cái tiếng gì đó, giả sử như nghe tiếng còi xe, thì lúc đó mình biết là có chiếc xe nó đi ngang qua, mà chiếc xe đó nó lớn quá cho nên có thể là cái chỗ ghế đá của mình ngồi là nó đấy, cho nên lúc đó mình đứng dậy để mình lùi lại phía sau, thì chẳng hạn như vậy. Tức là tùy cảm nhi ứng, tùy duyên để mà mình ứng xử sao cho nó phù hợp với cái duyên đó. Nhưng mà không có chuyện đó, hết chuyện đó thì mình trở về lại tỉnh thức với chính mình vậy thôi. Thì có hai trường hợp đó: thần trồng chú tâm quan sát và trở về trọn vẹn tỉnh thức. Và trường hợp thứ hai ấy, cao hơn một chút là sáng suốt định tịnh trong lành và rộng lang lặng lẽ trong sáng. Tức là mình ứng ra mà vẫn sáng suốt định tịnh trong lành, trở về thì rộng lang lặng lẽ trong sáng, đó là vậy thôi. Hoặc là khi có khi mà cái chuyện đó nó cần thiết phải thần trọng chú tâm quan sát thì mình thần trọng chú tâm quan sát, còn không cần thiết thì mình chỉ cần là trong lành định tịnh sáng suốt là được. Đó. Tức là tùy lúc để mình ứng ra và tùy lúc để mình trở về, cái gọi là tiến và thoái, biết lúc nào tiến thoái. Đó. Sống trong đời sống là biết lúc nào tiến thoái. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 phút.